chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1:30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của đài tiếng nước tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, có hai chữ rất gần nhau nhưng ý nghĩa lại xa nhau mà chúng ta thường lẫn lộn. Lẫn lộn không phải vì cố ý, cũng không phải vì không hiểu ý nghĩa, nhưng lẫn lộn vì chúng ta có cái nhìn không đúng vào vấn đề. Hai chữ mà tôi muốn nói đến đây là truyền thống và thông lệ. Điểm tương đồng giữa truyền thống và thông lệ là cả hai đều nói đến những sự việc xảy ra theo định kỳ. Định kỳ đó có thể là mỗi ngày, mỗi tháng hay mỗi năm. Còn điểm khác nhau là truyền thống, nói đến một cái gì tốt đẹp, trân quý. Trong khi đó thông lệ là điều xảy ra mà ta không còn để ý đến ý nghĩa nữa. Lễ Giáng sinh hàng năm nằm trong hai ý niệm trên mà chúng ta cần phân biệt để không lẫn lộn. Giáng sinh là một truyền thống tốt đẹp hàng năm, nhưng người ta đã biến Giáng sinh thành một thông lệ không còn ý nghĩa. Thông lệ Giáng sinh là mua sắm, tiệc tùng, vui chơi, trang hoàng nhà cửa, tặng quà cho nhau. Nhưng ý nghĩa đằng sau những điều này là gì, chẳng còn mấy ai nghĩ đến. Quý vị có biết những truyền thống tốt đẹp của Giáng sinh để sống với truyền thống đó không? 4 tuần trước lễ Giáng sinh được gọi là mùa vọng. Vọng nghĩa là trông mong hay là hướng về. Điều chúng ta hướng về không phải là mua sắm tiệc tùng, nhưng là hướng về ngày Chúa Giê-xu đến. Chúa Giê-xu đã đến trần gian này hơn 2.000 năm trước và cũng sẽ đến với chúng ta một ngày không xa khi Chúa trở lại đón con cái của Ngài về sống với Chúa đời đời. Chúng ta trông mong hay là vọng về hai biến cố trọng đại đó. Một biến cố đã xảy ra hơn 2.000 năm trước và một biến cố sẽ đến với chúng ta một ngày không xa. Trong mùa vọng này, chúng ta chẳng những chuẩn bị tâm hồn tiếp đón Chúa, nhưng cũng chú tâm suy niệm và sống với ý nghĩa của việc Chúa giáng trần. Chúa Giê-xu giáng sinh là để đem ánh sáng đến cho trần gian tăm tối. Những ánh đèn rực rỡ khắp nơi nhắc chúng ta nhớ về ánh sáng đó. Ánh sáng đó đã chiếu rọi nơi đồng nội, báo tin mừng cho những người chăn chiên. Ánh sáng đó đã soi đường dẫn lối cho những nhà thông thái đông phương đến tôn thờ Chúa. Ánh sáng đó vẫn tiếp tục soi rọi, hướng dẫn con người trở về với chân lý. Ánh sáng đã đến trần gian nhưng người ta ưa thích bóng tối hơn ánh sáng. Lời Chúa đã cho biết như vậy. Và vì người ta quay lưng lại với ánh sáng cho nên vẫn tiếp tục sống trong bóng tối. Vì vậy chúng ta hãy nhìn vào ánh đèn Giáng sinh như một nhắc nhở cho chính mình. Đừng tiếp tục sống trong bóng tối nữa, nhưng hãy quay lại với ánh sáng. Giáng sinh cũng là mùa tặng quà, nhưng phải nhớ rằng những quà tặng đó khởi nguồn từ món quà quý nhất Thiên Chúa đã tặng cho nhân loại. Chúa Giê-xu là món quà đó. Giáng sinh kỷ niệm ngày Đức Chúa Trời ban món quà cứu rỗi cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh hằng. Món quà đã ban phát ra, nhưng chúng ta có đưa tay ra nhận hay không là một việc khác. Quà chỉ có ý nghĩa khi được nhận. Thiên Chúa không ban cho chúng ta món quà chúng ta muốn, nhưng đây là món quà mà chúng ta cần. Điều mà mỗi chúng ta cần là ơn cứu rỗi, là được giải thoát khỏi tội lỗi. Có người sẽ tiếp tục sống trong gông cùm tội lỗi nếu không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Các vị quốc trưởng thường có lệnh ân xá cho tù nhân hàng năm hay vào những dịp đặc biệt. Lệnh ân xá ban ra mà ta không nhận sẽ không có ý nghĩa gì. Chúa Giê-xu đã giáng trần và làm tất cả những gì cần để cứu chúng ta. Chúa vô tội nhưng đã chịu chết thay cho chúng ta, Bản án lẽ ra chúng ta phải mang, nhưng Chúa Giêsu đã lãnh thế. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận với đức tin chân thành là kinh nghiệm ơn tha thứ của Ngài. Quà dành sẵn đó nhưng ta không nhận, nên không thể kinh nghiệm những gì Thiên Chúa dành cho chúng ta. Giáng sinh cũng là mùa yêu thương. Chúng ta thường nói, tử tế như ba ngày Tết. Ở đây trong mùa Giáng sinh, ai cũng có vẻ rộng rãi, dễ dãi, nhân hậu hơn. Đó cũng là một truyền thống tốt đẹp của Giáng sinh, phát xuất từ tình yêu cao quý Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa đã được thể hiện qua việc Chúa Giêsu Giáng sinh. Kinh Thánh dạy, tình yêu Thiên Chúa đã được thể hiện ra trong điều này. Thiên Chúa đã sai Con một ngày đến thế gian để chúng ta nhờ Con được sống. Mùa Giáng sinh là mùa yêu thương, vì Giáng sinh phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nhân loại tội lỗi, phản loạn, chống lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và ban Chúa Giêsu cho con người. Nói đúng hơn, Thiên Chúa đã mang hình hài thể xác con người trở nên giống như con người để thông cảm và hòa cảm với chúng ta. Và cuối cùng, gánh tội của chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta trên thập giá. Chúng ta nói nhiều đến việc Chúa Giêsu ra đời. Nhưng trọng tâm của cuộc đời Chúa Giêsu không phải ở chỗ Chúa ra đời, nhưng ở chỗ Chúa chịu chết thay cho nhân loại. Bethlehem, nơi Chúa ra đời, không quan trọng bằng Gô-gô-tha, nơi Chúa chịu chết. Máng cỏ Chúa nằm lúc sinh ra không quan trọng bằng thập giá Chúa chịu chết. Vì tại đây, công chính và tình yêu của Thiên Chúa đối diện với nhau. Công chính đòi hỏi án phạt, và Chúa Giêsu đã lãnh án phạt đó để công chính và tình yêu được thỏa mãn. Án phạt được thi hành mà tình yêu vẫn không sức mẻ. Nhưng tình yêu nào cũng vậy, đều đòi hỏi một đáp ứng. Chúa yêu chúng ta, nhưng chúng ta đáp ứng như thế nào trước tình yêu của Thiên Chúa? Lời Chúa dạy, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Thiên Chúa đã đi bước đầu tiên, đã đến với con người trước, và Ngài chờ đợi đáp ứng của chúng ta. Hơn 2000 năm đã trôi qua, và Thiên Chúa vẫn tiếp tục đợi chờ. Chúa phán, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Những ánh đèn Giáng sinh, những quà tặng, tinh thần yêu thương trong mùa lễ, những tấm thiệp Giáng sinh, những bài báo, những ca khúc, và cả tiếng nói mà quý vị nghe giờ này, tất cả đều là những tiếng gõ cửa cho bạn biết Chúa yêu thương và muốn bước vào cuộc đời của quý vị để quý vị kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa. Mục đích Chúa đến trần gian là để chúng ta nhờ Con được sống. Sống đây là sống thật, sống với tất cả ý nghĩa của đời sống. Mùa Giáng sinh đã đến với những truyền thống hay đẹp như trang hoàng hoa đèn, nhắc đến ánh sáng Thiên Chúa đem đến cho nhân loại. Tặng quà cho nhau nhắc đến món quà đích thực là ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho con người. Giáng sinh cũng là mùa của tình thương, bắt đầu với tình thương của Thiên Chúa, thể hiện qua việc Chúa Giêsu giáng trần, chịu chết vì tội của nhân loại. Tất cả những truyền thống hay đẹp đó sẽ dễ dàng biến thành những thông lệ hàng năm mà không còn ý nghĩa. Để thật sự sống với những truyền thống tốt đẹp của mùa Giáng sinh, chúng tôi mời quý vị dành ra vài phút và tự hỏi. Phải chăng Giáng sinh chỉ là một ngày lễ như bao nhiêu ngày lễ khác, hay nó mang một ý nghĩa gì đặc biệt? Nếu không thì Chúa Giêsu đã không phải Giáng sinh để chịu chết làm gì. Tiếng gõ cửa mời gọi của Thiên Chúa vẫn tiếp tục. Ước mong quý vị sẽ tìm đến với Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài, để Giáng sinh không còn là một thông lệ hàng năm, mà sẽ là một kinh nghiệm tươi vui suốt cả cuộc đời.
sao đêm huy hoàng cùng đàn vang vọng đó đây. Mùa hai tiếng chuông hai bao chuông rừng cha chuông rừng cho nghèo hát thôn viên xa bờ tìm chốn nương thân qua đêm dài hoang lạnh nơi chung chiến tôi tâm thiên binh hát tiếng kèn hòa thanh bao tin thiên chúa giáng sinh nơi trần thế an vui cho một người trên trời cao giáng sinh chúa cha nhân gian đêm ấy không chỗ cho ngài đêm nay tôi tâm ai ngờ làng nhỏ về làng chôn hạt lửa còn trời ra đời nơi mang chiêng quang soi sáng người chưa già người chưa già sao lạ thắp sao trên khung trời rộn rã tiếng thiên binh ca mừng cùng đàn êm dịu thiết tha thiên binh hát tiếng kèn hòa thanh bao tin thiên chúa giáng sinh nơi trần thế tiếng ca
giả vừa nghe ca khúc Nguồn Vui Giáng Sinh qua phần trình bày của Chung Tử Lưu. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Mỗi lần đến Giáng Sinh, chúng ta lại thấy hình ảnh ông già Noel xuất hiện trên các tấm thiệp Giáng Sinh, trên giấy gói quà. Có nhà thì chân ông già Noel bằng plastic trên sân cỏ. Ngoài đường phố hay trong các khu buôn bán cũng có ông già Noel đứng vẫy tay chào mọi người qua lại. Hình ảnh phổ thông nhất là ông già Noel với các em nhỏ vây quanh trông chờ nhận quà. Những phụ huynh có con nhỏ cũng hay cho con chụp hình với ông già Noel trong các khu buôn bán. Điều đặc biệt là ông già Noel lúc nào cũng mang trên vai một cái túi thật lớn, trong đó là đồ chơi, bánh, kẹo để phân phát cho trẻ em, đặc biệt là những trẻ em nghèo. Ở đây, những gia đình có con nhỏ thì có tục lệ treo những chiếc vớ dài chỗ lò sưởi trong phòng khách, rồi bỏ quà vào cho con. Và các em nhỏ thường nghĩ rằng trong đêm Giáng sinh, ông già Noel đã vào nhà qua ống khói lò sưởi để bỏ quà vào những chiếc vớ đó. Em nào ngoan ngoãn trong suốt năm sẽ được quà nhiều. Em nào không ngoan, không vâng lời cha mẹ thì được quà ít hoặc là không có quà. Có lẽ có nhiều người thắc mắc không biết bắt đầu từ đâu hay từ nguồn gốc nào mà có truyền thống về ông già Noel trong lễ Giáng sinh. Có những nhà thờ không muốn nhắc đến ông già Noel, cũng không cho người hóa trang làm ông già Noel vào dịp Giáng sinh, vì sợ rằng các em nhỏ hiểu lầm Giáng sinh là sinh nhật của ông già Noel, thay vì nhớ rằng Giáng sinh là ngày mừng sinh nhật của Chúa Cứu Thế. Nhưng khi tìm hiểu về sự tích ông già Noel, chúng ta sẽ thấy huyền thoại về ông già Noel hay về Santa Claus bắt nguồn từ một chuyện có thật và cũng có nhiều điều hay đáng cho chúng ta học hỏi. Câu chuyện ông già Noel bắt nguồn từ một chàng thanh niên tên là Nicholas, sống trong vùng Tiểu Á. Anh Nicholas ra đời trong thế kỷ thứ ba sau Chúa, tại làng Patara thuộc đế quốc Hy Lạp lúc đó. Ngày nay là miền biển phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Cha mẹ anh Nicholas rất giàu có. Ông bà là tín đồ trung kiên của Chúa Giê-xu. Ông bà dạy con lời Chúa trong Kinh Thánh rất cẩn thận, với mong ước là con mình lớn lên sẽ là một tín đồ trung kiên của Chúa Giê-xu. khi Nicholas đến tuổi thiếu niên, vùng anh sống bị một bệnh dịch lớn và cha mẹ anh đều chết vì bệnh dịch đó. Cha mẹ Nicholas để lại cho con tất cả gia tài của ông bà. Vì thế, trong phút chốc, anh trở nên một thiếu niên giàu có. Từ đó Nicholas về sống với người chú ruột, là một vị linh mục. Còn quá trẻ mà bất ngờ được hưởng một gia tài to lớn. Nhưng Nicholas không dùng tiền bạc đó cho riêng mình, cũng không phung phí trong các cuộc vui chơi như những thanh thiếu niên chúng ta thấy trong xã hội ngày nay. Lúc còn nhỏ, anh được cha mẹ dạy rất nhiều về lời Chúa trong Kinh Thánh. Bây giờ cha mẹ không còn, mà mình được hưởng một gia tài to lớn. Anh Nicholas nhớ lại câu chuyện chàng thanh niên giàu ghi trong Phúc Âm Luca. Anh nhớ Chúa Giêsu nói với thanh niên đó như vậy: "Hãy bán hết gia tài, phân phát cho kẻ nghèo thì con sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta." Nicholas liền thực hành lời Chúa Giêsu dạy. Anh lấy cả gia tài cha mẹ để lại, đem ra phân phát cho những người đau ốm, nghèo khổ, cùng những người gặp hoạn nạn khó khăn. Không những thế, anh cũng dâng trọn cuộc đời để hầu việc Đức Chúa Trời. Vì vậy, tuy là một người rất trẻ, anh được phong làm giám mục thành Myra. Từ đó ai cũng biết giám mục Nicholas là một mạnh thường quân, luôn quan tâm giúp đỡ người nghèo khổ. Ông cũng nổi tiếng là người yêu thương trẻ em. Đặc biệt nhất là ông luôn luôn giúp đỡ các thủy thủ, quan tâm đến tàu bè của họ. Người ta kể lại rằng, khi là một thiếu niên giàu, một lần nọ Nicholas nghe nói về một người cha có 3 cô con gái đến tuổi lập gia đình. Nhưng không biết vì lý do nào, người cha này bị mất hết tài sản, tiền bạc. Trong thời đó, con gái đến tuổi lập gia đình phải được cha mẹ cho một số tiền lớn, gọi là của hồi môn, thì mới có người đến cưới làm vợ. Số tiền này là để giúp đôi vợ chồng mới bắt đầu cuộc sống riêng cho mình. Cô gái nào không có của hồi môn sẽ không ai muốn cưới. Gia đình người cha này và 3 cô con gái lúc đó quá nghèo, không còn một chút thức ăn trong nhà. 3 cô gái thì sắp bị bán làm nô lệ cho bất cứ người nào bỏ tiền ra mua, vì các cô không thể sống với cha được nữa. Các cô thật lo buồn, vì nếu bị bán làm nô lệ, các cô sẽ không bao giờ có gia đình riêng, mà chỉ suốt đời làm nô lệ cho chủ. Sự sống của các cô hoàn toàn do chủ quyết định. Chủ cho sống thì được sống, bắt chết thì phải chết. Trong buổi tối cuối cùng, trước khi người con gái đầu bị bán làm nô lệ, cô đem giặt những đôi vớ dài và đem treo trước lò sưởi cho khô. Sau đó, người cha và 3 cô con gái đi ngủ. Sáng hôm sau, cô gái thấy có một vật lạ trong chiếc vớ treo chỗ lò sưởi. Cô đến xem thử thì thấy đó là một cái túi nhỏ khá nặng. Vật nhỏ trong túi là một thỏi vàng. Số vàng đó không những đủ để mua thức ăn cho gia đình, nhưng còn có thể làm của hồi môn cho người con gái lớn. 4 cha con thật là vui mừng. Ngày hôm sau, người trong nhà lại thấy có một túi vàng nữa, và nhờ số vàng đó, 2 người con gái nhỏ cũng được cứu, không bị bán làm nô lệ. Đến ngày thứ 3, gia đình này lại tìm thấy một túi vàng nữa. Người cha quyết định đêm đó sẽ thức suốt đêm để canh xem ai là người đã bí mật đến giúp gia đình ông như vậy. Nhưng đến khuya, ông cha quá mệt nên ngủ thiếp đi. Đang ngủ, ông nghe có tiếng động gần ở bên mình, như có ai đó bỏ một cái túi gì xuống bên cạnh ông rồi đi mất. Người cha liền ngồi dậy, chạy ra cửa xem thử ai mới vào nhà mình. Thì ông thấy anh Nicholas, chàng thanh niên, đang sống với người chú làm linh mục. Quá mừng, người cha reo lên, "Ô, Nicholas, thì ra anh là người đã giúp gia đình tôi mấy hôm nay. Thật tôi không biết nói sao để cảm ơn anh cho hết." Nicholas trả lời, "Bác đừng cảm ơn cháu, nhưng cảm tạ Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của bác. Bác nhớ đừng nói cho ai biết nha." Từ đó anh Nicholas tiếp tục giúp đỡ người chung quanh. Anh luôn luôn giúp cách âm thầm, bí mật, không muốn ai ghi nhận công ơn hay đến cảm ơn anh. Nhiều năm sau đó, Nicholas được phong làm giám mục. Từ đó giám mục Nicholas chăm sóc những người trong phần trách nhiệm của ông như một người chăn chăm sóc bầy chiên. Đúng ra, đó là điều chính yếu ông làm mỗi ngày. Khi trong vùng thiếu thức ăn, ông tìm thức ăn cho mọi người để không ai bị đói. Ông luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp nạn hay gặp khó khăn. Suốt cả cuộc đời, giám mục Nicholas dạy cho mọi người biết phải sống như thế nào để bày tỏ lòng kính yêu Đức Chúa Trời và yêu thương, phục vụ tha nhân. Dưới thời hoàng đế La Mã Diocletian, là hoàng đế tàn ác, bách hại tín đồ Cơ Đốc giáo, giám mục Nicholas phải chịu khổ nạn vì đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Ông bị trục xuất ra khỏi quê hương và bị giam trong tù. Nhà tù lúc đó đầy những linh mục, giám mục, mục sư, chấp sự, nên không có chỗ cho những tội phạm như những người cướp của, giết người. Đến năm 325, giám mục Nicholas được phóng thích ra khỏi tù. Ông liền đi dự cộng đồng Nicaea và 18 năm sau, vào ngày 6 tháng 12 năm 343, giám mục Nicholas về với Chúa. Từ đó mỗi năm đến ngày 6 tháng 12 hoặc trong tháng 12, người ta làm lễ kỷ niệm giám mục Nicholas. Khi ông qua đời, mọi người đều thương tiếc, người ta kể lại cho nhau những việc thiện lành nhân đức mà ông đã làm cho bao nhiêu người trong cộng đồng. Các thủy thủ đi đến đâu cũng kể lại những việc đầy yêu thương ông Nicholas đã làm cho họ và gia đình họ. Có những câu chuyện cho thấy ông rất là yêu thương các em nhỏ. Ông giúp đỡ, bảo vệ các em khi các em gặp nguy hiểm. Khi những câu chuyện đó được truyền đi từ nơi này đến nơi kia, nhiều người biết đến Nicholas và học theo gương của ông. Họ bắt chước ông đi ra giúp đỡ người nghèo khổ, những em nhỏ kém may mắn. Vì đời sống yêu thương, quan tâm giúp đỡ mọi người, mà Nicholas đã trở thành thánh nhân, là thánh Nicholas hay Santa Claus. Thưa quý vị, Giáng sinh là mùa của yêu thương, của quà tặng. Vì trong đêm Giáng sinh, Thiên Chúa đã ban cho con người món quà quý nhất, lớn nhất và cần thiết nhất từ thiên đàng. Món quà đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mừng ngày Chúa Giáng sinh, chúng ta hãy noi gương Thánh Nicholas, nghĩ đến những người đang đau khổ, đau buồn, những người gặp hoạn nạn, cần được giúp đỡ. Hãy nghĩ đến những người kém may mắn hơn chúng ta và làm một điều gì cụ thể để xoa dịu nỗi khổ của họ. Chúa Giê-xu dạy, hãy hết lòng, hết ý, hết sức kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời và yêu người lân cận như mình. Lời Chúa cũng dạy, hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Người nào yêu thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không nhìn biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Chúng tôi xin kính chúc quý thính giả một Giáng sinh đầy niềm vui và tình yêu thương, vì đã đón nhận Chúa Giê-xu là Chúa của tình yêu vào cuộc đời mình.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Trong tội lỗi tháng năm qua theo thời gian lãng du cuộc đời con khổ đau triền miên rồi ngày ấy Chúa vào đời ngài viếng thăm đời con Chúa vào đời tìm chiên lạc lối quên đi nẻo về Chúa vào đời Giáng sinh ban ơn thứ tha tình yêu vào đời Giê-xu vào đời tìm cứu vớt con trong lầm than Ngài nhìn thấy con đi xa nhà Chúa Ngài tìm kiếm con trong lúc con trượt ngã Chúa thương con xa lìa ngôi hiển vinh vui lòng sinh ở nơi hèn khinh rồi ngày ấy Chúa vào đời Ngài viếng thăm đời con Chúa vào đời tìm chiên lạc lối quên đi nẻo về Chúa vào đời Giáng sinh ban ơn thứ tha tình yêu vào đời Giê-xu vào đời tìm cứu vớt con trong lòng tha Ngài tìm kiếm con trong lúc con trượt ngã Chúa thương con xa lìa ngôi hiển vinh vui lòng sinh ở nơi hèn khinh rồi ngày ấy Chúa vào đời Ngài viếng thăm đời con Chúa vào đời tìm chiên lạc lối quên đi nẻo về Chúa vào đời Giáng sinh ban ơn thứ tha tình yêu vào đời Giê-xu vào đời tìm cứu vớt con trong lầm than Chúa vào đời Giáng sinh ban ơn thứ tha tình yêu vào đời Giê-xu vào đời